chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2011 và cũng là chương trình lần thứ 526 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời nguyện dâng mẹ vô nhiễm nguyên tội, những bài suy niệm chờ đợi, thắp lên một ngọn đèn. Xin mẹ cứu giúp con. Câu chuyện những lá thư chết, thông báo và kết thúc phát thanh.
Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con. Mẹ là nữ vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần mẹ đã cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến, chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở, phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa cho các linh mục. Xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam. Xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn. Nhất là, xin mẹ cứu chúng con thoát nạn cộng sản vô thần để mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác đáng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ, vì chúng con biết mẹ sẽ nhậm lời chúng con, và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen. Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Joseph Nguyễn Thái với tựa đề Chờ đợi. Hội hy vọng của Trung tâm Công giáo mở các lớp học hè cho các em từ mẫu giáo đến lớp 6. Sự hiện diện của các em làm cho bầu khí thay đổi hẳn. Ngay ngày khai giảng và tuần lễ học đầu tiên vang lên tiếng khóc, dần dần thay tiếng khóc bằng những tiếng nô đùa, cười vui và ca hát. Tuy đã vui về học rồi, nhưng gần đến giờ về, các em vẫn thấp thỏm chạy ra sân ngóng trông cha mẹ đến đón. Chờ ba ngóng mẹ làm cho các em chẳng còn tha thiết gì đến bạn hữu hay thầy cô nữa, không đâu bằng cha mẹ và gia đình. Nhìn lại lịch sử của dân Israel ngày xưa, chúng ta cũng thấy rõ tâm trạng chờ đợi, mong ngóng giống như các em mẫu giáo vậy. Do sự phản bội bất trung của họ đối với Thiên Chúa, họ bị bắt đưa đi làm nô lệ bên Babylon. Cuộc sống lưu đày khổ sở, không chỉ hề tại ở những cảnh lao động vất vả, cùng cực, đói rét, mà còn kèm theo cả những khắc khe trong cuộc sống, tinh thần tôn giáo nữa. Kiếp nô lệ soi mòn, tinh thần và thể xác khiến cho niềm tin vào Thiên Chúa cũng không còn đứng vững nữa. Chẳng khác nào những bàn chân mòn mỏi và các cánh tay rã rời. Trong hoàn cảnh đó, họ rất mong chờ Chúa đến để cứu độ. Nhưng chờ đợi lâu quá, nản lòng, họ đi tìm đủ thứ các loại thần ngoại giáo để mà thờ. Lịch sử viết lại cho chúng ta những dòng lịch sử của dân Israel như là bài học quý giá cho mỗi người chúng ta. Chạy theo hết thần này đến thần kia, dân Israel cứ lầm lũi đi trong đêm tối. Nhìn lại chúng ta ngày nay, hình như cũng chẳng khác dân Israel ngày xưa làm ấy. Chúa yêu thương, nâng đỡ, bao bọc, che chở cuộc đời chúng ta như Israel ngày xưa. Thế nhưng, chúng ta vẫn chưa thỏa mãn với tất cả những gì Chúa thương ban, để rồi vẫn cứ loay hoay mãi trong bóng đêm như dân Israel vậy. Lời của ngôn sứ Isaiah thốt lên trong bài đọc thứ nhất, lạy Chúa, Chúa mới là cha và là đấng cứu chuộc chúng con. Phải, nhớ lại các em mẫu giáo, những thú vui, trò chơi, ca hát, bạn bè vẫn không mang lại niềm vui và hạnh phúc đích thực. Các em vẫn cứ trông ngóng cha mẹ đến đón về. Chúng ta cũng vậy, những lạc thú trần gian, tình tiền, tài, danh vọng và khoái lạc, những thứ ấy vẫn không thể bù đắp, lấp đầy nỗi khát khao và niềm hạnh phúc đích thực của chúng ta được. Mùa vọng, mùa trông đợi lại về. Mùa vọng là thời gian thuận tiện để nhắc nhở mỗi người chúng ta đâu là cùng đích, đâu là niềm vui và hạnh phúc đích thực. Nếu tình tiền tài và dục vọng là cùng đích thì chúng ta vẫn cứ như dân Israel, lầm lũi đi trong đêm tối. Còn nếu cùng đích và lẽ sống của chúng ta là Thiên Chúa, thì chúng ta phải tỉnh thức, cầu nguyện mà đợi chờ. Bởi vì chúng ta không biết ngày nào, giờ nào Đức Giêsu Chúa chúng ta sẽ trở lại, như Thánh Marco khuyên dạy chúng ta trong bài phúc âm hôm nay. Chúng con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì chúng con không biết lúc đó là lúc nào. Chúa cho chúng ta thời gian và cơ hội. Chúng ta hãy dùng thời gian và cơ hội thuận tiện này để biến đổi cuộc đời, để sám hối tội lỗi và để cầu nguyện luôn luôn, hầu tỉnh thức mà đón nhận ánh sáng và tình yêu vĩnh cửu của Chúa đến với chúng ta.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Hãy thắp lên một que diêm và có phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Một bữa nọ, ông John Cowler, một diễn giả nổi tiếng, được mời thuyết trình trước khoảng 100.000 người tại vận động trường Los Angeles ở Hoa Kỳ. Đang diễn thuyết, ông bỗng dừng lại và nói, bây giờ xin các bạn đừng sợ, tôi sắp cho tắt tất cả đèn trong sân vận động này. Đèn tắt, sân vận động chìm sâu trong bóng tối dày đặc. Ông John Keller nói tiếp, bây giờ tôi đốt lên một que diêm. Những ai nhìn thấy ánh lửa của que diêm tôi đốt, thì hãy kêu lớn lên, đã thấy. Một que diêm được bật lên, cả vận động trường vang lên những tiếng kêu, đã thấy, đã thấy. Sau khi đèn được bật sáng lên, ông John Keller giải thích, ánh sáng của một hành động nhân ái dù nhỏ bé như một que diêm, sẽ chiếu sáng trong đêm tăm tối của nhân loại, y như vậy. Một lần nữa, tất cả đèn trong sân vận động lại tắt. Một giọng nói vang lên ra lệnh, tất cả những ai ở đây có mang theo diêm quẹt, xin hãy đốt cháy lên. Bỗng chốc cả vận động trường rực sáng. Ông John Keller kết luận, tất cả chúng ta hợp lực cùng nhau có thể chiến thắng bóng tối sự dữ và oán thù bằng những đốm sáng nhỏ của tình thương và lòng tốt của chúng ta.
Hòa bình không chỉ là môi trường sống vắng bóng chiến tranh. Hòa bình không chỉ là cuộc sống chung im tiếng súng, vì trong sự giao tiếp giữa người với người, đôi khi con người giết hại nhau mà không cần súng đạn, đôi khi con người làm khổ nhau, đàn áp và bóc lột nhau mà không cần chiến tranh. Ngoài ra, hòa bình không chỉ được xây dựng trong những văn phòng của các nhà lãnh đạo, hòa bình không chỉ được xây dựng qua những cuộc hội họp, qua những buổi thảo luận, mặc cả của các nhà chính trị. Mọi người chúng ta phải trở thành những người thợ xây dựng hòa bình. Bởi lẽ, nguồn gốc của hòa bình xuất phát từ phẩm chất của các mối liên lạc giữa người với người. Người biết yêu mến là người thợ xây dựng hòa bình. Kẻ biết giúp đỡ là kẻ xây đắp hòa bình. Những ai biết tha thứ, những ai biết phục vụ tha nhân, những ai biết luôn khước từ hận thù, bạo lực là những người thợ xây dựng hòa bình. Những ai biết chia suất của cải mình cho người túng thiếu hơn, những ai có lòng nhân từ, có lòng khoan dung và thông cảm đều là những kẻ giúp cho hòa bình nảy nở giữa loài người. Tóm lại, cách thức tốt nhất để xây dựng hòa bình là tăng thêm cho thật nhiều những hành động yêu thương và hảo tâm đối với đồng loại. Những hành động yêu thương xuất phát từ lòng nhân hậu sẽ như những ánh sáng nho nhỏ của một que diêm, nhưng nếu mọi người cùng đốt lên những ánh sáng bé nhỏ, những hành động yêu thương sẽ có đủ sức mạnh để xua đuổi bóng tối của những đau khổ và sự dữ.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Xin mẹ cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc của nữ tu Minh Nguyệt và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Chồng của tôi là một kỹ nghệ gia. Chúng tôi có rất nhiều xưởng sản xuất trong khắp nước Ý. Chúng tôi cũng xuất cảng ra ngoại quốc nữa. Chúng tôi không có con cái. Do đó tôi giúp chồng trong các dịch vụ văn phòng. Tôi ý thức những hiểm nguy đối với một kỹ nghệ gia. Mặc dầu chúng tôi giúp đỡ rất nhiều cho dân chúng trong vùng. Vì thế có lần tôi khuyên chồng tôi nên thuê người tháp tùng trong các cuộc di chuyển. Nhưng anh không nghe và bảo rằng chẳng lẽ người ta lại bắt cóc anh sao? Nhưng rồi chuyện đến phải đến. Vào một buổi chiều trên đường về nhà, anh bị những kẻ lạ mặt bắt cóc và mang đi. Tin dữ đến lúc tôi đang chờ anh về dùng bữa tối. Tôi tức khắc báo tin cho cảnh sát biết. Tin dữ lan nhanh trong vùng. Nhiều người vội vàng đến an ủi tôi. Trong số đó có các nữ tu. Các chị hứa sẽ cầu nguyện cho chồng tôi. Trước khi ra về, các nữ tu để lại cho tôi một bức tượng Đức Mẹ Maria. Lúc đó tôi chỉ biết cầu nguyện và vô cùng sầu khổ. Bao nhiêu ý nghĩ lo âu dồn dập diễn ra trong đầu. Làm sao để cứu sống chồng tôi, giúp chồng thoát lưới bắt cóc đây? Những kẻ bắt cóc tôi đòi tiền chuộc mạng đến 15 tỷ lia, tương đương với 10 triệu Mỹ Kim. Thật là một món tiền khổng lồ. Làm sao bây giờ? Cuộc chạy đua với những tên bợm bắt cóc kéo dài 7 tháng. Sau cùng, chồng tôi được thả ra và anh đã kể lại như sau.
Tôi bị nhốt trong một cái thùng lớn, chỉ có thể ngồi hoặc quỳ hoặc nằm trên chiếc giường nho nhỏ, chứ không thể đứng lên được. Hai chân lại bị xiềng bằng xích sắt, khiến không thể nào tẩu thoát được. Trong vòng 7 tháng trời, tôi không hề trông thấy một khuôn mặt, cũng không hề chạm tới một bàn tay. Những người bắt cóc chỉ chuyển lương thực để giữ tôi khỏi chết đói. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kinh nghiệm cách cay đắng thế nào là nhu cầu tối thiểu, cái hư vô, cái nghèo khổ. Cùng lúc trong tôi lại dâng lên niềm ước muốn sâu xa, được sống và được tự do. Nhưng làm thế nào đây? Bởi vì trốn thoát đồng nghĩa với tự tử. Trong tôi miên man đủ mọi tâm tình, vừa tuyệt vọng, vừa thất vọng, vừa oán thù, vừa lo âu. Những dòng tư tưởng truyền tiếp như những đợt sóng lớn dồn dập đổ vào bờ của một ngày biển động. Nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy ra, thay đổi những ngày giam cầm còn lại. Sau 2 tháng bị bắt cóc, tôi tình cờ thò tay vào túi áo và chạm phải một vật gì nho nhỏ bằng kim khí. Tò mò lấy ra xem, thì đó là một ảnh đeo Đức Mẹ Maria. Mấy tháng trước đó, một đứa cháu đã đánh đổi với tôi để lấy một món quà. Tôi hờ hững bỏ ảnh thánh vào túi, rồi từ đó quên mất chiếc ảnh đeo nhỏ vẫn nằm im trong túi áo. Vào chính ngày bị bắt cóc, tôi tình cờ khoác lên người chiếc áo này. Không ngờ, trong chiếc áo lại có ảnh thánh. Mân mê trong tay ảnh thánh Đức Mẹ Maria, lòng tôi dâng lên muôn vàn ý nghĩ. Hiện tại tôi hoàn toàn bất lực, tay trắng và bị xiềng xích. Tôi gặp ảnh thánh Đức Mẹ Maria như dấu chỉ ưu ái sự hiện diện của mẹ, một người mẹ hiền mẫu. Maria, thiên quốc không hề bỏ rơi con cái.
Kể từ lúc cầm trong tay ảnh thánh Đức Mẹ Maria, tôi bỗng từ từ tìm lại lòng tin tưởng, niềm cậy trông và sự phó thác. Tôi khẩn cầu và khấn hứa cùng Đức Mẹ rằng, lạy mẹ, ngày nào được trả tự do, con sẽ dùng hết khả năng và tiền của để giúp đỡ tha nhân. Nếu Đức Mẹ không bỏ rơi con, xin mẹ giúp đỡ con. Sau khi thân thưa với Đức Mẹ như thế, tôi bắt đầu cầu nguyện liên lỉ với Đức Mẹ. Vì không có chàng chuỗi mân côi, nên tôi liền dùng cái bịch ni lông mà những người bắt cóc đưa thức ăn vào cho tôi để chế biến ra các hột mân côi. Tôi xé bị ra rồi thắt nút lại giống như các hột của một chàng chuỗi mân côi. Từ đó tôi liên tục đọc kinh mân côi. Thời gian giam cầm đối với tôi mang một ý nghĩa khác. Tôi không đơn độc trong nỗi sầu khổ, nhưng có Đức Mẹ Maria đồng hành. 7 tháng sau, khi được trả tự do, mọi người ngạc nhiên trước sức khỏe thể xác và sức chịu đựng tinh thần của tôi. Ai ai cũng vui mừng khi thấy tôi thật điềm tĩnh và an hòa. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi trở lại với công việc. Giữ lời đã hứa với Đức Mẹ Maria, tôi tận dụng mọi khả năng và tiền của để làm việc thiện, đem lại lợi ích cho tha nhân, đặc biệt là những người nghèo khổ và kém may mắn. Suốt đời tôi ghi ơn Đức Mẹ Maria đã cứu sống tôi và nhất là đã hoán cải cuộc đời tội lỗi của tôi. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin kính mời quý vị thăm trang nhà mẹmaria.org của Radio Giờ Của Mẹ. Phát thanh từ California, Hoa Kỳ. Xin kính mời quý vị vào thăm trang nhà www.mẹmaria.org. mẹmaria.org.
Kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy rất thánh đồng trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con này xin mẹ, dù lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi, mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ân trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo. Ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó. Sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục, Thánh Maria lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con, lạy Thánh Alphonso là quan thầy bầu chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria, lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp, cầu cho chúng con, lạy Thánh Alphonso, cầu cho chúng con. Amen. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Những lá thư chết và có phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Cách đây ít năm, một thành phố nước Anh có một thanh niên tên là Fred Armstrong. Chàng làm ở bưu điện và người ta gọi chàng là trưởng ban thư chết vì chàng có nhiệm vụ giải quyết những lá thư để sai địa chỉ hoặc thiếu sót hay khó đọc. Chàng sống trong một ngôi nhà cũ với cô vợ nhỏ nhắn, một đứa con gái nhỏ và một cậu con trai còn bú sữa. Sau cơm tối, chàng thích phì phèo tẩu xì gà, rồi kể cho cả nhà nghe những kỹ thuật mới nhất trong việc khám phá địa chỉ của các cảnh thư lạc. Chàng tự coi mình như một người thám tử. Trong khung trời hiền hòa của chàng, chẳng có gợn mây mù nào. Cho đến một sáng kia, cậu con trai của chàng ngã bệnh. Thoạt nhìn thấy đứa bé, bác sĩ có vẻ suy tư, và chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ là cục cưng của chàng không còn nữa. Fred Armstrong buồn bã, tâm hồn chàng tan nát, điếng nghẹn. Bà mẹ và cô bé Maria cũng khổ sở không kém, nhưng họ quyết tự kiềm chế và vui sống với những gì còn lại. Nhưng ông bố thì không vậy. Cuộc đời của chàng bây giờ quả là một cánh thư chết không định hướng. Mỗi sáng đi làm việc như một người mộng du. Ai hỏi chàng mới nói, mà nói rất ít. Chàng làm việc trong yên lặng, ăn một mình, ngồi như tượng đá ở bàn cơm và đi ngủ thật sớm. Nhưng người vợ biết là chàng thức trắng đêm, mắt mở thao láo ngó lên trần nhà. Ngày lại ngày, tháng qua tháng, tháng chạp đến chàng càng tỏ ra thờ ơ và suy nhược hơn. Bà vợ cố gắng thuyết phục chồng. Nàng bảo, tuyệt vọng như vậy là bất công đối với kẻ chết cũng như người sống. Nàng sợ thái độ lầm lì đó sẽ đưa chàng tới bệnh viện tâm thần.
Giáng sinh đã gần tới, một buổi chiều sáng ngắt, Fred đang phân loại thư từ, thì thấy có một lá thư dứt khoát là không thể chuyển được, địa chỉ của người nhận, nguệch ngạc, bằng bút chì như sau. Kính gửi ông già Noel Bắc Cực, Armstrong, định xé vứt nó vào sọt rác, nhưng có một thúc đẩy nào đó khiến chàng mở thư và đọc. Ông già Noel thân mến, năm nay nhà cháu buồn lắm, vậy ông khỏi mang quà tới cho cháu nữa. Mùa xuân vừa rồi, thằng cu nhà cháu về trời, cháu xin mỗi điều là khi ông tới nhà cháu, ông mang giùm đồ chơi về trời cho em cháu. Cháu để đồ chơi của nó ở gần lò sưởi góc bếp, con ngựa gỗ, cỗ xe lửa và hết mọi thứ khác. Em cháu thích phi ngựa ghê lắm, ông mang về hết cho nó và đừng để gì cho cháu cả. Nhưng xin ông cho ba cháu cái gì, để ba cháu giống như hồi trước, xin ông làm cho ba cháu lại hút xì gà và tiếp tục kể chuyện cho cháu. Cháu nghe ba nói với má là chỉ có đời đời mới làm cho ba cháu lành được thôi. Vậy xin ông gửi cho ba cháu một ít cái đời đời nhé, cháu hứa sẽ rất ngoan ngoãn. Ký tên Marian. Tối hôm đó, trên những con đường phố sáng rực đèn, Fest Armstrong bước thoăn thoắt vào đến sân nhà. Chàng bật quẹt châm xì gà. Khi vừa mở cửa, chàng xả một hơi thật dài. Làn khói giống như một vòng hào quang quanh đầu hai mẹ con Marian đang trố mắt, ngạc nhiên. Chàng lại tươi cười như trước.
Cuộc sống của mỗi người chúng ta đều phải trải qua những thăng trầm không thể tránh khỏi. Có những tháng ngày xem ra vô vọng, không còn thiết sống. Có những lúc mây mù bao phủ khiến chúng ta không còn thấy đâu là lối thoát. Đôi khi quá tuyệt vọng, chúng ta tự hỏi tại sao Thiên Chúa để xảy ra nhiều đau khổ và bất công như thế. Thực ra, Thiên Chúa không tạo ra đau khổ, cũng không gây ra bất công, bởi vì Ngài là tình yêu thương và là sự công bằng vô biên. Nhiều khi chúng ta có cảm tưởng Thiên Chúa không nhận lời mình cầu xin, nhưng chúng ta quên rằng cầu nguyện không phải là xin Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, mà là tự đặt mình trong tư thế sẵn sàng thực thi ý Chúa. Chương trình của Ngài vượt quá trí hiểu hẹp hòi và cái nhìn thiển cận của chúng ta. Kitô giáo có một nghịch lý rất lớn, đó là kêu gọi con người nhìn vào thập giá như biểu tượng của hy vọng, nhìn vào đau khổ và cái chết như khởi đầu của ơn phúc. Chắc chắn, Chúa Giêsu không phải là người rao giảng sự chết chóc.
Kitô giáo không phải là đạo của khổ đau. Đức Kitô cũng không tự mình đi tìm cái chết. Mãi mãi cái chết ấy vẫn là một bản án bãi công cho con người dành cho Thiên Chúa. Ngài cũng không đòi chúng ta phải đi tìm thập giá. Ngài chỉ khuyến khích, hãy vác lấy thập giá mình mỗi ngày. Mà kỳ thực, có cuộc sống nào mà không có đau khổ? Có ai thoát khỏi khổ đau? Từ khi ngôi hai Giáng sinh và cứu chuộc, thập giá đã biến thành nguồn ơn cứu rỗi. Cái chết đã trở thành tin mừng. Tin mừng chính là Thiên Chúa luôn yêu thương, dìu dắt con người trong mọi nghịch cảnh của cuộc sống. Từ đây, thất vọng sẽ bừng sáng lên niềm hy vọng. Những đau khổ của chúng ta sẽ không đi vào quên lãng, nhưng mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc mai sau. Siddhava Rivene đã nói, sống là chiến đấu, mà phần thưởng ở trên trời. Sivate còn xác quyết, ở đâu có đời sống, thì ở đó có niềm hy vọng. Chính trong niềm hy vọng mà chúng ta nhìn thấy hoa trái của hạt giống mình đã gieo vãi. Bên kia những vất vả, mất mát, thử thách, đau khổ, người Kitô hữu luôn được mời gọi để nhìn thấy những ánh sao của niềm hy vọng, như ba vua tìm lại ánh sao sau khi lạc mất.
Lạy Chúa Hài Đồng, Chúa đã giáng sinh để chia sẻ những khổ đau của nhân loại chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ thất vọng, ngã lòng vì những đau khổ thử thách, nhưng cho con luôn cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương và được lớn lên trong niềm tin tưởng phó thác. Xin ban thêm cho con niềm hy vọng và nâng đỡ con trong cuộc sống. Xin củng cố trong con niềm tin tưởng lạc quan, để mỗi khi tiếp xúc với con, mọi người sẽ thấy bừng sáng lên niềm hy vọng vào cuộc sống. Amen. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, Tân Ô Tô Repair, 714-895-6064, 895-6064, ông bà Dung Vũ, cô Liên và cô Kim Anh. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn là 0 đồng, tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây để gửi về Việt Nam cho những đồng bào của chúng ta. Ông bà Thuần Nguyễn 50 đô, ông bà Dung Vũ 500 đô, cô Kim Anh 200 đô và cô Liên 100 đô. Như vậy quỹ có là 850 đô. Chúng tôi gửi cho Trung tâm Công giáo 50 đô để giúp cho đồng bào lụt, còn lại 800 chúng tôi gửi cho Hội Bảo trợ Nữ tu để giúp cho những cháu mồ côi, khuyết tật và những người nghèo khổ bên quê nhà. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội, nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị. trong chương trình kỳ tới.